kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, tiếp tục loạt bài chia sẻ niềm tin, kính mời quý thính giả nghe phần thứ tư bài Niềm tin về Đức Chúa Trời. Nhưng trước hết là ca khúc Người bạn tôi yêu mến của Đặng Ngọc Quốc qua tiếng hát Ngọc Quốc và Thu Vân.
Chúa với tôi thân mật, bên nhau khăng khít như hình bóng. Chúa đến trong đời sống, mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn vui cùng những đơn đau trên đời. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, cai trị lòng tôi ấm êm.
Chúa với tôi không rời, bên nhau chung bước trên ngàn lối. Giữa thế gian mờ tối, ban cho tôi niềm an ủi.
Lúc khó khăn nguy ngập, bạn bè đều xa lánh tôi. Chúa không liệt tôi, Ngài chẳng để tôi chờ chờ. Người bạn tôi lưu luyến,
sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển.
Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến,
Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm. Trong lòng mãi tâm linh tôi thật êm ái,
cúi xuống nhờ ơn Ngài, người bạn hiền không đổi thay. Thế gian nào ai thành tín với tôi như Ngài.
Vừa rồi là ca khúc Người bạn tôi yêu mến qua tiếng hát Ngọc Quốc và Thu Vân. Và bây giờ kính mời quý thính giả nghe Niềm tin về Đức Chúa Trời. Chúng ta đã nói đến bốn phương cách Đức Chúa Trời mặc khải hay là bày tỏ về Ngài cho con người. Đức Chúa Trời là thần linh, con người không thể thấy bằng mắt, cũng không thể biết Chúa nếu Ngài không tự bày tỏ ra cho con người. Vì vậy, mặc khải là khai mở, là bày tỏ cho biết, cho thấy. Đức Chúa Trời đã mặc khải về Ngài cho chúng ta qua thiên nhiên, qua lịch sử, qua Chúa Giê-xu và qua Kinh Thánh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục khai triển mặc khải về Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh. Nhưng trước hết, chúng ta nhắc lại tóm tắt các phương thức Đức Chúa Trời dùng để bày tỏ cho con người biết về Ngài. Thứ nhất, qua trật tự trong thiên nhiên, qua sự vận hành đều đặn hài hòa của các thiên thể trong vũ trụ, trong thái dương hệ, rồi ngay trên trái đất là hành tinh con người đang sống. Với tứ thời bát tiết, tháng ngày luân chuyển điều hòa, con người biết có một đấng sáng tạo vô cùng vĩ đại. Qua những điều kỳ diệu trong chính chúng ta là con người đang sống trên địa cầu, cũng được Đức Chúa Trời dùng làm phương tiện mặc khải cho con người biết Ngài. Ngoài thân xác kỳ diệu, con người còn có khả năng tâm trí siêu đẳng so với muôn loài. Và chính chúng ta biết điều đó. Chỉ có con người mới có ý thức về mình, biết hồi tưởng, có những dự phóng tương lai, có khả năng tiên thiên hướng về Đức Chúa Trời qua những hình thức tôn giáo, dù thô sơ hay phức tạp, nhưng đó là đặc trưng của con người trong mọi thời đại và ở khắp mọi nơi trên thế giới. Từ Âu sang Á, từ các đô thị cực kỳ văn minh đến những buôn làng xa xôi hẻo lánh của các bộ lạc bán khai, nơi nào con người cũng có một hình thức tôn giáo nào đó, thờ gốc cây, hòn đá, sông, suối, núi đồi, điều thú, côn trùng, cho đến thờ cả loài người, tôn xưng là thần thánh. Tất cả những điều này và vô số những điều kỳ diệu khác con người quan sát, thấy và khám phá trong thiên nhiên là những mặc khải tổng quát chỉ hướng về một đấng tạo hóa vô cùng khôn ngoan, vô cùng vĩ đại. Tuy nhiên, tất cả những hiểu biết trên chưa đủ. Con người cần phải biết thêm về Đức Chúa Trời để có thể tôn thờ Ngài một cách xứng đáng phải lẽ. Vì vậy, Chúa đã mặc khải về Ngài qua lịch sử, và hiển nhiên, đây là loại mặc khải tiệm tiến. Con người chỉ có thể biết về những hành động quyền uy của Đức Chúa Trời khi ôn lại lịch sử các đế quốc, các triều đại, các dân tộc, thậm chí từng cá nhân. Chính trong lịch sử nhân loại, Đức Chúa Trời đã chọn một người là Abraham, rồi từ con người đó hình thành dân tộc Do Thái. Đức Chúa Trời lập giao ước với Do Thái để từ dân tộc này ban hành giới răn, luật lệ, giúp cho con người biết thêm về những phẩm tính của Ngài: thánh khiết, yêu thương, công chính. Ngài ghét tội lỗi, đặc biệt là tội thờ hình tượng tà thần. Tuy vậy, Đức Chúa Trời không dừng tại đó mà còn bày tỏ về Ngài triệt để hơn, rõ ràng hơn. Qua Chúa Giê-xu, chính Đức Chúa Trời đã nhập thể, mang thân xác con người, sống trong thế giới để con người có thể biết Ngài một cách trực tiếp, chính xác. Mặc khải tối cao về Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu đã khẳng định rằng ai thấy Ngài là thấy Đức Chúa Trời, ai biết Ngài là biết Đức Chúa Trời, và Ngài với Đức Chúa Trời là một. Thư Hy Bá chương 1 câu 1 đến câu 3 ghi: đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời và là hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đứng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Đó là Thư Hy Bá chương 1 câu 1 đến câu 3. Dù vậy, những mặc khải trên của Đức Chúa Trời cần phải được ghi lại qua Kinh Thánh để các thế hệ hậu lai có thể tiếp cận. Đó là lý do khiến cho mặc khải về Đức Chúa Trời ghi lại trong Kinh Thánh có tính cách thiết yếu cho sự cứu rỗi con người. Vì vậy, Kinh Thánh được mệnh danh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời. Qua Kinh Thánh, tất cả mọi người ở mọi nơi đều có thể biết Đức Chúa Trời. Chúng ta đã từng nói về Kinh Thánh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời, nghĩa là lời được Đức Chúa Trời linh cảm. Trong nguyên ngữ là được Đức Chúa Trời thở vào hay hà hơi vào, khiến cho Kinh Thánh không chỉ là bản kỹ thuật bằng văn tự, mà còn là những lời linh thiêng, có sự sống, có quyền năng tác động vào tâm trí, vào tâm linh người đọc Kinh Thánh và tiếp nhận lời Kinh Thánh bằng đức tin. Thật ra, Kinh Thánh đã tự chứng minh là lời Đức Chúa Trời khi hàng trăm lời tiên tri trong Kinh Thánh đã được thành nghiệm cho đến từng chi tiết. Kinh Thánh đã tự chứng minh là lời của Đức Chúa Trời khi những lời khuyên dạy, những nguyên tắc Kinh Thánh ban năng lực thiêng liêng cho những người tin và cẩn thận tuân giữ làm theo. Kinh Thánh là phương tiện chính yếu của Đức Thánh Linh để biến cải, ban sự sống, ban năng lực cho ai tiếp nhận, suy gẫm, làm theo. Khi một người tiếp nhận lời Chúa vào lòng, thì chính lời Kinh Thánh đó trở thành phương tiện để Đức Thánh Linh hướng dẫn, soi sáng, ban sự khôn ngoan trong mọi quyết định hay mọi cách hành xử trong cuộc sống. Nhờ đó, một người càng ngày càng biết rõ Đức Chúa Trời hơn và đức tin nơi Ngài nhờ đó mà tăng trưởng vững chắc hơn. Lúc đó lời phát biểu, tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất, trở thành một lời phát biểu long trọng nhưng không máy móc, trái lại vô cùng sinh động vì phát xuất từ tim óc và có nền tảng vững chắc là Kinh Thánh. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng. Đây là niềm tin khẳng định rằng Đức Chúa Trời làm được tất cả mọi điều. Vì các thuộc tính của Đức Chúa Trời, toàn tri, toàn tại, yêu thương, thánh khiết, công chính, đều có nền tảng đạo đức, cho nên tính toàn năng của Đức Chúa Trời có nền tảng đạo đức. Đức Chúa Trời với năng lực vô hạn sẵn có, đạt đến vinh hiển tối đa và hoàn thành mọi ý định toàn hảo của Ngài. Đức Chúa Trời không cần phô trương quyền lực, vì chúng ta phải nhớ rằng Ngài toàn năng và tất cả mọi quyền phép và năng lực trong toàn vũ trụ đối với Ngài dễ như chớp mắt. Vì Đức Chúa Trời là đấng vô hạn, nên quyền lực của Ngài cũng vô hạn. Tiên tri Ê-sai viết, ngươi không biết sao, không nghe sao, Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt, sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Đó là Ê-sai chương 40 câu 28. Các tác giả thi thiên cũng đồng một ý. Vua David nói, quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời. Đó là thi thiên 62 câu 11. Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể, sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận. Đó là thi thiên 147 câu 5. Khi nói về quyền năng của Đức Chúa Trời vô giới hạn, thì chúng ta trước hết nói về Đức Chúa Trời có quyền năng sáng tạo. Tất cả mọi sự vật hiện hữu đều do Đức Chúa Trời tạo dựng. Thi thiên 89 câu 11 công bố, các tầng trời thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Chúa, Chúa đã sáng lập thế gian và mọi vật nó chứa. Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ vì Ngài là đấng vô hạn. Những điều con người khám phá trong địa cầu nhỏ bé này chỉ là một mảy bụi so với những điều Đức Chúa Trời đã làm mà con người chưa từng thấy, chưa từng biết. Chỉ nói đến những gì con người khám phá trong thiên nhiên cũng đủ choáng ngợp, muôn loài kỳ hoa dị thảo trên rừng, các loài thú hoang, vô số loài chim, các loài côn trùng, các loài cá và các sinh vật dưới biển, các loại san hô, rong biển, v.v. Đức Chúa Trời cũng lớn hơn vô cùng tất cả những gì Ngài đã sáng tạo. Điểm thứ hai, Đức Chúa Trời sáng tạo từ hư vô, ex nihilo. Ngài không cần nguyên vật liệu để sáng tạo. Chính vì vậy, Chúa giúp chúng ta thấy khả năng sáng tạo vô hạn của Đức Chúa Trời toàn năng là hoàn toàn hữu lý. Mặt khác, cũng chính vì vậy mà Đức Chúa Trời không bao giờ ngừng sáng tạo. Kinh Thánh khẳng định chân lý này về Đức Chúa Trời bảo rằng Ngài là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Điểm thứ ba, Đức Chúa Trời sáng tạo từ năng lực trong chính Ngài. Năng lực trong Đức Chúa Trời không bao giờ suy giảm vì Ngài không bao giờ cần bất cứ một nguồn tiếp trợ nào từ bên ngoài. Ý muốn Ngài tạo ra năng lực và lời truyền phán của Ngài khiến muôn vật được tạo dựng. Và bây giờ chúng ta nói về quyền năng Đức Chúa Trời có mục tiêu. Đức Chúa Trời không sáng tạo vô cớ, vô mục đích. Chính vì thế, vũ trụ Đức Chúa Trời sáng tạo đã vận hành trật tự hài hòa. Thế giới chúng ta đang sống có bốn mùa luân chuyển, cũng có ngày để làm việc và có đêm để nghỉ ngơi, cũng có đầy vật thực nuôi sống, cho thấy mục đích riêng của Đức Chúa Trời cho con người. Thế giới được Đức Chúa Trời tạo dựng cho con người, phù hợp với con người và nuôi dưỡng con người. Con người là tạo vật cao cấp nhất Đức Chúa Trời sáng tạo cho mục tiêu tương giao. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.